và nó đánh một phần của Thái Lan. Hàng trăm ngàn người chết, nguyên cả từng cái làng bị chôn mà mấy tháng sau mới phát hiện. Tức là chôn trọn tới nỗi không ai sống để mà biết là có cái làng đó đã biến mất. À, hướng nữa là nó núi với sông, em thấy không? Thì nếu mà không có cái quần đảo Indonesia chút tí này nó trắng như một cái bình phong á, thì cái ngọn sóng này nó có đánh vào Việt Nam không mấy em? Nó đánh trọn và mình lãnh trọn cái ngọn sóng này. Thì người ta mới nói là đúng là dân Việt Nam rất có phước. Còn thành ra Indonesia dưới này nó hứng hết. Và qua đây mình nó chích một chút thì Thái Lan hứng, còn mình gọn hơn không có gì hết. Và những cái ngày có sóng thì dân Cà Mau đều nói là những cái dân biển á, họ đi trên biển ngay ở Cà Mau á, đi cá đi lưới, thì họ nghe cái dao động dữ dội của cái sóng nó ảnh hưởng tới, dù là cách xa như vậy. Thì ở đây cho thấy như vậy, gọi là khi nói cái câu là người Việt Nam có phước, cho nên một cái tai họa như vậy mà hoàn toàn tránh hết, mà dưới kia lạnh. Thì cái chữ có phước đó giải theo cái nghĩa duy thức, nó là cộng biến. Những cái nghiệp chung của những cái người ở quần đảo Indonesia nó chung thành một cái cộng nghiệp, cho nên họ chiêu cảm như thế nào đó lãnh trọn cái con sóng. Còn bên này nó cũng một cái nghiệp chung, một cái phước chung là khỏi, cho nên Thái Lan giúp qua có một chút mà Thái Lan bị, mình không bị. À, thì đó là nói chuyện sóng. Còn ngày xưa mà cái thời chiến tranh á, mấy em không có lớn lên trong thời chiến tranh, còn như cô là cô lớn bao nhiêu năm ở trong chiến tranh, thì mình mới thấy là hai cái nhà cách nhau có một con đường thôi, mà ở trong cái hầm tránh đạn thì cái quả mộc tre mà nó đi tới nó chỉ lật một chút thôi là nguyên một cái hầm kia tan không còn gì hết, từ nhà cho tới người. Mà cái hầm bên này thì không có gì hết, hoàn toàn chỉ bị hơi tức ngực một chút vì cái sức dội của phá đạn thôi. Thì như vậy em có thấy là cộng nghiệp và biệt nghiệp không? Tất cả những người ở trong nhà đó, ở cái con mé đường bên kia, cái cộng nghiệp chết cùng trong ngày đó. À, thành ra mà cái nghiệp là gì? Có phải do thức biến không mấy em? Cũng là thức biến. Còn bên này xích một chút mà hoàn toàn không có gì. À, hoặc là như cô có những cái người thân đó, năm ngoái ở bên Mỹ, cùng đi trên một chuyến xe ba người, mà xe đụng một cái hai người chết ngay tại chỗ, mà cái người kia không xây xác gì hết, có hơi trầy chợt đôi chút, còn không có gãy tay gãy chân, không có gì hết á. Thành ra em mới thấy cái nghiệp nó có cộng nghiệp và có biệt nghiệp, phải không? Như vậy hai người chết trên cùng một cái chiếc xe hơi là có cộng nghiệp, và cái người trong khi người ta chết như vậy mình khỏe không có gì hết trơn, gọi là biệt nghiệp. À, thì cái nghiệp là cái kết quả của thức biến. À, thành ra nói những cái trường hợp nhỏ của một hai người thì tới như hồi nãy mà cái ngọn sóng thần đi qua nó quét nguyên một cái làng và nó chôn nguyên một cái làng như vậy, thành ra núi đồi đồ gì thì nó san bằng hết trơn. Thì như vậy có phải là nó cũng biến, phải không? Mà cái đó chính là cái chỗ gọi là do cảnh không tự sanh, do tâm nên hiện. Tâm không cảnh mất, cảnh mất tâm không. Chưa từng có tâm mà không có cảnh, chưa từng có cảnh mà không có tâm. Ý có nghĩa là hai cái này luôn luôn nó hiện diện song đôi với nhau, có cái này mới có cái kia, nó tồn tại, nó thành lập lại với sự có mặt của nhau. Cái này nói xa hơn một chút, mấy em nghe có nhớ được thì tốt, không nhớ cũng không sao, tại vì nó hơi vào chuyên môn. Là thức mà biến á, để giải thích cái câu mà tâm không tức cảnh mất tức tâm không. Khi mà nói tới cái duy thức biến á, là nó biến theo hai cách. Thứ nhất là nhân duyên biến, và thứ hai á, là phân biệt biến. Và tất cả những cái biến của thức nó không ngoài hai món này. Thế nào gọi là nhân duyên biến? Ví dụ như cái âm thanh này mà tới tai mấy em á, là nó phải có một số nhân duyên. Trước hết á, là phải có một người nói trên này, ở kế đó là có một cái micro này, đúng không? Rồi phải có điện, phải không? Rồi có một cái máy rồi bật lên, rồi phát tiếng lớn, rồi tới tai mấy em, rồi cái màng nhĩ nó rung, rồi nó đánh vào trong hệ thần kinh ghi nhận, em mới nghe được cái tiếng này. À, thành ra cái chuyện nghe đơn giản mà nó đủ duyên như vậy thì nó hiện. Thì cái đó gọi là nhân duyên biến. Có nghĩa là do cái này cái kia mà nó phối hợp đủ nhân duyên thì nó sẽ có. Thì những cái hiện hữu trong thế gian, kể cả núi sông nhà cửa, sở dĩ mà nó có thì trước hết á, là do cái tâm thức của mình. Nó khởi phân biệt nhận biết tất cả các cảnh, rồi nó mới huân tập vào trong tàng thức, nhiều đời thành chủng tử. Rồi tới cái khi nó gặp một cái duyên bên ngoài, cái chủng tử bên trong nó lại khởi hiện ra đủ tướng như vậy. À, thì những cái này gọi là nhân duyên biến. Hồi nãy nói chuyện cái máy hoặc là cái nhà xây dựng có vách, có tường, có gỗ, gạch mới thành, cái đó là nhân duyên bên ngoài. Còn khi cô nói cái duyên mà chủng tử và thức hung rồi khởi là cái nhân duyên biến gốc rễ từ bên trong. Còn cái phân biệt biến là nó không có nhân duyên gì hết á, mà vì cái biến kế sở chấp của mình nó thành. Ví dụ như mình đi ngang ban đêm trời tối, mình thấy sợi dây, cái mình la hết hồn lên tại vì mình tưởng là con rắn. Thì ba bốn người chạy tới, nó xin chuyện ồn ào đôi chút, mà té ra chỉ vì cái tưởng của mình. Thì cái đó gọi là phân biệt biến. Nó không có một cái nhân duyên cụ thể, mà nó là một cái biến của ý thức. Đó. Hoặc là mình ngủ mê, cái mình ú ớ, mình la cái gì đó, thì nó không có cái nhân duyên bên ngoài, mà vì tâm tưởng của mình nó khởi ra. Hoặc là mấy cái người điên á, em thấy họ la, họ hét này nọ, hoặc là họ sợ sệt này nọ, thì hoàn toàn do cái tâm tưởng họ biến ra. Đó, thì cái này là phân biệt biến. Như vậy, duy thức á, cái thức biến nó chỉ có hai loại và không có cái gì ra khỏi hai cái này hết trơn á. À, cái này là nói thêm như vậy để cho mấy em có rõ một chút về cái chuyện tâm cảnh nó nương nhau mà nó thành. Có một cái câu chuyện trong cái ngôi chùa, có một ông thầy với một chú tiểu. Nói là chú tiểu chứ thật ra cũng khá khá lớn lớn rồi. Và cái chú này chú đàn rất là hay. Chú đàn hay cực kỳ. Nghe tiếng đàn là ai cũng ngẩn ngơ hết á. Thì một hôm buổi tối khi chú đang ngồi học kinh thì chú thấy có một cái ngọn gió lạnh tự nhiên nó xô cái cửa tung vào. Cửa thì đóng rồi nha, rồi cái ngọn gió nó xô cái cửa vào. Thì câu chuyện này xảy ra bên Nhật, thì chú mới thấy có một cái người như là hiệp sĩ cầm đeo cái kiếm ở mạng sườn đi vào và cúi chào và nói là xin mời thầy đi theo tôi đến viếng cái chỗ của chúng tôi. Thì bất giác chú này chú bước theo, và hai người trong đêm khuya như vậy đi một lát thì chú thấy mình tới một cái nơi ánh sáng sáng choang và như một cái cung đình lộng lẫy. Thì khi mà bước vào chỗ đó thì chú mới hết hồn là thấy ở giữa là một cái ngai cao, bên trên là một người như là vua ngồi, mà té ra đâu là một vị nữ chúa. Và chung quanh thì khanh tướng, quan hầu, binh sĩ dàn đầy cung kính như vậy, như là một cái triều đình. Thì tự nhiên bất giác chú quỳ mọp xuống. Thì nữ chúa mới nói là xin chào, ta vời chú đến để tại vì nghe nói là chú đàn rất là hay, thành ra muốn nghe ngón đàn của chú.